trí xã hội.
Kính thưa quý vị, năng suất lao động tăng, làn sóng di dân từ Nam lên Bắc đổi chiều, tỷ lệ sinh tăng, tỷ lệ tử giảm, vùng Sun Belt không còn là những thành phố chết, và nhất là diễn viên điện ảnh Ronald Reagan đắc cử tổng thống thứ 40 của Hoa Kỳ. Quý vị có biết là tất cả những điều này đều có một điểm giống nhau, đó là nhờ chiếc máy điều hòa nhiệt độ do kỹ sư người Mỹ, ông Willis Carrier phát minh vào năm 1902. Sau khoảng gần 400.000 năm phát triển, loài người đã làm chủ được hai báu vật. Đầu tiên hết là lửa, xuất hiện vào thuở sơ khai, một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử tiến hóa nhân loại. Với khả năng tạo ra lửa, cách sống của con người bị thay đổi toàn diện, từ cách chế biến thức ăn, sản xuất ra của cải, cải thiện cách ăn mặc v.v. Để rồi rất lâu sau đó, gần 4.000 thế kỷ sau, con người đã làm chủ được điều ngược lại, đó là chế tạo ra hơi lạnh. Thế nhưng, ít có ai biết rằng, điều khám phá thứ hai cũng đã làm thay đổi toàn bộ diện mạo xã hội Mỹ và thế giới đến giường nào. Có ai từng dám nghĩ rằng, tại một xứ nóng, nhiệt độ có thể lên đến hơn 40 độ C như ở Dubai chẳng hạn, người ta vẫn có thể chơi môn trượt tuyết. Con người ngày nay có được điều kỳ diệu này, đó là nhờ vào chiếc máy điều hòa nhiệt độ. Tờ Nguyệt Sang Le Monde Diplomatique của Pháp cho rằng đây là một cuộc chinh phục chậm rãi, tiến dần, có phương pháp hơn là một cuộc cách mạng.
Cuộc trường chinh này khởi hành vào đầu thế kỷ 20 với mục đích ban đầu là để bảo quản hàng hóa, chứ không vì sự tiện ích của con người. Mọi việc bắt nguồn từ một xưởng in ở New York năm 1902.
Vị giám đốc của hãng phải đối mặt với một vấn đề nan giải. Độ ẩm trong nhà xưởng cao làm biến dạng giấy trong quá trình in ấn và thành phẩm in ra cho kết quả xấu không thể nào tả được. Xưởng in này đã đề nghị một kỹ sư trẻ vừa mới ra trường, ông Willis Carrier, thiết kế một thiết bị có khả năng kiểm soát độ ẩm và duy trì một nhiệt độ vừa phải. Và thế là chiếc máy điều hòa đầu tiên ra đời năm 1902. Bằng cách thay đổi độ ẩm, cỗ máy to lớn này làm mát không khí nhờ vào hệ thống các ống dẫn khí có chứa chất làm lạnh. Một thành công ngoài sức tưởng tượng. Trong vòng có 10 năm, dệt may, thuốc lá, bột bánh thực phẩm, chewing gums, bột, sô-cô-la v.v. Tất cả những ngành công nghiệp nào mà chu trình sản xuất phải hứng chịu sự dao động nhiệt kế đều lao vào lắp chiếc máy lạnh thần kỳ đó. Tại các nhà xưởng, không khí cũng nóng hừng hực. Chuyện bình thường thôi, người ta nói rằng những ai làm việc đổ nhiều mồ hôi, tức đó là một công nhân làm việc rất cực lực và chăm chỉ. Để thuyết phục các nhà xưởng trang bị máy lạnh, các nhà sản xuất máy điều hòa công bố một nghiên cứu cho thấy là năng suất lao động của các công chức tăng thêm 24% nếu như văn phòng của họ có trang bị máy điều hòa. Lúc ban đầu máy điều hòa nhiệt độ rất đắt, nhưng cỗ máy này cũng bắt đầu được các hãng chiếu bóng để ý tới. Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, rạp chiếu bóng chỉ hút khách vào mùa đông. Và mùa hè, những điểm giải trí này chẳng khác gì như những kho hàng, nhiều người bị chết ngạt vì nóng trong bóng tối và vì vậy trở nên hoang vắng. Trước tình cảnh này, chuỗi rạp chiếu bóng Balaban & Cart quyết định làm mát các phòng chiếu của mình tại Chicago kể từ năm 1917. Một cuộc cược thành công, chi phí lắp đặt đắt đỏ đã kịp thu hồi trong một mùa hè. Các chuỗi rạp khác lần lượt nối gót theo ngay, mùa hè không còn là mùa chết chóc, mà sẽ là mùa bội thu cho các điểm giải trí. Rồi kích cỡ của máy điều hòa nhiệt độ nhỏ dần, giá thành giảm xuống.
Nó chẳng xấu tí nào, trông khá xinh nữa là.
People everywhere have been asking about one particular feature of this great car, air conditioning.
Người ta có thể đi khắp mọi nơi, nhưng một yếu tố đặc biệt đáng chú ý của chiếc xe này chính là bộ phận điều hòa nhiệt độ.
Chiếc máy lạnh cho các xưởng công nghiệp bắt đầu chuyển sang chinh phục các hộ gia đình, xe ô tô v.v. Theo thống kê, trong những năm 1960, tại Mỹ chỉ có khoảng 10% hộ gia đình trang bị máy điều hòa không khí. Nhưng đến năm 2000, tỷ lệ này tăng vọt lên đến 90%. Máy điều hòa nhiệt độ trở thành một thiết bị không thể thiếu. Sự lệ thuộc này để lại một hệ quả khá lớn. Với máy điều hòa nhiệt độ, người dân Mỹ thích ở nhà hơn, tạo đà phát triển ngành vô tuyến truyền hình. Ngược lại, người ta ít ra sân vận động để xem các trận bóng chày. Nhưng đáng ngạc nhiên nhất là sự ra đời của máy điều hòa có một tác động to lớn đến dân số Mỹ. Trước khi có chiếc máy lạnh, người ta quan sát thấy tỷ lệ sinh nở giảm mạnh 9 tháng sau những giai đoạn nóng nhất. Vào những thời điểm này, không thể nào nói đến chuyện sinh con. Sự xuất hiện của máy điều hòa nhiệt độ trong nhà đã thu ngắn khoảng cách dao động sinh sản theo mùa. Số trẻ sơ sinh tăng, số người chết giảm, chiếc máy điều hòa đã làm giảm mạnh tỷ lệ tử vong trong các đợt nắng nóng gay gắt.
Hơn thế nữa, máy điều hòa còn làm thay đổi cả diện mạo nước Mỹ, nhất là tại vùng Sun Belt, miền Nam nước Mỹ. Cho đến tận những năm 1960, người Mỹ có xu hướng đến phía Bắc để kiếm việc làm. Nhưng chiếc máy lạnh ra đời đã giúp cho vùng Sun Belt, vành đai mặt trời, ở miền Tây và Tây Nam nước Mỹ trở nên năng động và dễ sống hơn.
Không có chiếc máy làm mát không khí, những thành phố như Miami hay Las Vegas có lẽ sẽ không thể nào phát triển được.
Situated in an impossible situation in the heart of the Nevada desert, it exists primarily for the pleasure seeker and the tourist.
Nằm tại một nơi mà tình trạng trước đây được cho là không thể nào chịu đựng được, ngay giữa lòng sa mạc Nevada, thành phố này trước hết hiện hữu cho khách làng chơi và du khách.
Không chỉ tác động đến dân số, cách sống và hưởng thụ của người dân Mỹ, máy điều hòa không khí cũng có những hệ quả chính trị. Chiếc máy làm mát này đã góp phần mang lại chiến thắng cho ông Ronald Reagan, ứng viên đảng Cộng hòa trong kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ năm 1980. Đối với ông Nelson Ponsby, nhà chính trị học người Mỹ, một bộ phận lớn người dân Mỹ di cư từ Bắc xuống Nam nhờ vào máy điều hòa là những người lớn tuổi, mong muốn có một cuộc sống hưu trí dưới ánh nắng mặt trời. Nhưng những người lớn tuổi có cuộc sống khá sung túc đó thường có xu hướng bỏ phiếu cho phe Cộng hòa. Và những bang chủ chốt như Arizona, Texas hay Florida, phần đông theo đảng Dân Chủ cho đến tận giữa thế kỷ 20, đã dần chuyển thành cứ địa của đảng Cộng hòa.
Your dreams, your hopes, your goals are going to be the dreams, the hopes and the goals of this administration, so help me God.
Ước mơ của quý vị, niềm hy vọng của quý vị, những mục tiêu của quý vị sẽ là niềm mơ ước, nỗi hy vọng và mục tiêu của chính phủ này. Vì thế, xin Chúa hãy giúp con.
Các thành phố ở Mỹ cũng dần dần thay đổi theo nhịp phát triển của chiếc máy lạnh. Để cho nhà được mát, nhà trước kia được xây theo kiểu nền nhà nâng cao, cổng tam quan che bóng, phòng liền kề để thông khí.
Giờ đây, nhờ có máy điều hòa, người ta có thể xây những tòa nhà chọc trời dưới ánh nắng chói chang ở những nơi mà trước đây người ta từng nghĩ rằng chỉ thích hợp để trồng cà chua. Tuy nhiên, mỗi một sự tiện ích đều có cái giá phải trả. Máy điều hòa không khí bị cáo buộc là kẻ gây ô nhiễm không khí nguy hiểm nhất. Ông Benoit Ackman, đại diện cho Hiệp hội France Nature Environnement trên kênh truyền hình France 2 giải thích.
Le problème c'est qu'une climatisation c'est comme un frigo, dedans il y a un gaz réfrigérant qui
vấn đề ở đây là chiếc máy điều hòa không khí cũng giống như một chiếc tủ lạnh, bên trong có sử dụng khí gas làm lạnh. Nếu lò bị rò rỉ, đây sẽ là một khí gas cực kỳ độc hại cho môi trường. Loại khí này nóng hơn rất nhiều so với CO2, đôi khi cao gấp 800 lần loại khí gas dùng làm khí đốt. Do vậy, một cách tiềm tàng, đây là một thiết bị có hại cho môi trường.
Nhưng điều đó cũng không ngăn cản được chiếc máy điều hòa thương hiệu Carrier tiếp tục chinh phục thế giới trong vòng một thế kỷ qua. Lượng máy điều hòa bán ra bùng nổ tại nhiều nước mới trỗi dậy như Ấn Độ, Trung Quốc hay Indonesia. Cứ mỗi một giây, có 10 chiếc máy điều hòa nhiệt độ được bán ra trên thế giới. Đến năm 2050, người ta ước tính thế giới sẽ có khoảng 6 tỷ chiếc máy điều hòa. Một thảm họa tiềm tàng cho môi trường chăng?